Giáo lý của tôi không phải là đến để mà tin theo, mà là để thực hành lời Đức Thế Tôn. An trú chánh niệm đằng trước mặt. Chánh niệm là niệm về một niệm thế nào cho cái niệm đó không còn là niệm, thì là chánh niệm. Ví dụ, A-di-đà Phật là một niệm. Nhưng khi niệm phóng mạnh cái niệm đó ra đằng trước mặt và đẩy nó ra càng xa càng tốt, cũng đằng trước mặt thôi. Nhờ vào cái niệm có đủ lực này mà mình có thể thành nhất tâm bất loạn được. Mà nhất tâm bất loạn là cái sự tiêu hóa của chánh niệm vậy. À, ở đây thì niệm từng chữ một. À... Lại nữa, trong câu chú Om Mani Padme Hum thì tụi mình lại có kỹ thuật chánh niệm như sau để mà mau nhất tâm bất loạn. Đọc trong tâm và chia làm hai bè, tức là giọng mà hợp ca. Bè thứ nhất, bè thứ hai, Mani Padme Hum, rồi áp dụng kỹ thuật đẩy mạnh ra đằng trước mặt như cách thức trên. Chúc các bạn mau đạt được cái nhất tâm bất loạn. Thân ái chào các bạn. Thứ hai, niệm Phật công phu hàng ngày. Niệm làm sao cho thấy cảnh luôn. Vì thấy cảnh nên cái niệm này rõ ràng là mạnh hơn, to hơn những cái vọng niệm của mình thường ngày. Phần này làm cho tất cả các tạp niệm biến mất, tạp niệm rơi rụng. Niệm đầu tiên bị văng ra ngoài, vì có cảnh nên nó nhất tâm. Vì tình trạng nhất tâm nên nó không mỏi mệt ý như mình đang coi cine phim hay vậy. Mình có thể ngồi 4 giờ liền, hả miệng mà dòm vào cái màn ảnh. Nếu không có gì thì ai mà có thể ngồi hả miệng mà coi cái màn ảnh trắng bạch đó. Họa chăng chỉ là thiền đăng, tức là thằng điên đó. Để lấy cái niệm này ra thì có nhiều cách. Cách đơn giản nhất và hữu hiệu nhất là khi mình thấy pháp thân ông Phật thì để ông lo, mình khỏi lo. Trên là trong cái pháp niệm Phật không pha trộn. Thứ ba, niệm Phật rải tâm từ, quán chấm đỏ. Niệm Phật đã rải cái tâm từ, niệm Phật quán chấm đỏ. A, tư thế. Hành giả nhắm mắt 100%. Trong khi nhắm mắt lại như vậy thì lại nhìn vào một điểm. Điểm này nằm ngang với tầm nhìn và khoảng cách bằng một với tay của mình. B. Cách niệm. Niệm với một giọng cao nhất bằng cái tâm, có nghĩa là niệm trong đầu, và tất nhiên là không cho phát ra thành tiếng. Cách niệm này dân mật tông gọi là kim cang trì. Niệm từng chữ một và kéo dài ra như sau. À... Dì... Đà... Phát... C. Khi niệm, mắt chăm chăm nhìn vào một điểm ngay đằng trước mặt và ngang với tầm nhìn của chính mình. Để nói chăm chăm có nghĩa là nhìn cố định vào một điểm, không nhìn về bên phải hay nhìn về bên trái, có nghĩa là không cho cái nhìn của mình nó chạy qua, chạy lại, mà chỉ nhìn vào có một điểm duy nhất mà thôi. D. Tưởng tượng cái điểm đó thành ra một cục màu đỏ y như đốm nhang, hay to bằng cái đèn LED của máy vi tính. Kỹ thuật. Nói là nói như vậy, nhưng trong thực tế, khi hành giả nhìn chăm chăm vào một điểm, thì vào những lần đầu tiên, cái điểm màu đỏ đó nó không chịu nằm yên, mà nó cứ chạy đi chỗ khác. Kinh nghiệm của đệ là khi nó chạy đi xa cỡ 5 cm, tức là 2 inches, thì hành giả nên bỏ nó đi và dùng tâm lực của mình mà tạo ra một cục màu đỏ khác ở vào ngay cái vị trí cũ. Chứ đừng có tốn sức mà kéo cái cục màu đỏ đó về lại vị trí cũ của nó. Làm đúng 4 động tác trên thì hành giả rơi vào cái tâm lực của Ngài A-di-đà Phật. Tại sao? Vì ở cõi Tây Phương Cực Lạc, chính Ngài A-di-đà Phật cũng lại phóng cái câu niệm này bằng trung tâm năng lực Ajna của Ngài. Câu niệm này theo cái tâm lực của Ngài đi xuyên vào các cõi uế độ và lại quay trở về lại chính nơi cái đảnh của Ngài, tạo thành một luồng tâm lực cứu độ và cứ xoay vòng như vậy. Mặt khác, khi nhìn chăm chăm vào một điểm ở ngay đằng trước mặt và đồng thời phóng mạnh cái niệm vào cái điểm màu đỏ đó thì hành giả rất dễ quên mình khi niệm Phật. Do tình trạng quên mình này mà hành giả rất là dễ rơi vào tình trạng nhất tâm bất loạn. Mà đã nhất tâm bất loạn thì cảm giác đầu tiên là tình trạng an lạc liền xảy ra. Càng an lạc thì chấm đỏ là càng hiện ra càng rõ ràng hơn nữa. Cho đến khi cái chấm đỏ lại phát ra hào quang thì phải hiểu rằng hành giả đã gần như đi được nửa đoạn đường rồi. Đến giai đoạn này thì sự an lạc gần như hiện tiền. Đem cái an lạc này mà hồi hướng cho ai đó thì nếu không phải là từ thì nó cũng là bi và ngược lại. Tái bút. Khi hồi hướng cho ai đó thì nên hồi hướng 100%. Đừng có giữ lại cái gì cho mình hết. Làm như vậy thì cái tâm của mình nó đồng dạng với cái tâm của Ngài A-di-đà Phật. Thứ tư, niệm Phật, kỹ thuật và niệm lực. Niệm Phật mà không có lực thì không thành công được. Ví dụ sau đây sẽ làm rõ câu trên. Tụi mình thử quan sát hai cách ném giấy của hai người sau đây. Thứ nhất, một lực sĩ cầm một tờ giấy lịch để nguyên vẹn vậy và ném. Cho dù ông ta ném mạnh đến đâu đi nữa, ông cũng không thể ném xa được. Thứ hai, một em bé lấy một cục đá gói trong miếng giấy đó và ném. Thì khỏi cần nói, em bé có thể ném xa hơn lực sĩ kia mà không cần dùng sức nhiều cho lắm. Lực sĩ và tờ lịch để nguyên là hình ảnh của một người đang niệm Phật mà không có lực. Vậy, hình ảnh thứ hai là hình ảnh của người niệm Phật mà có lực. Như vậy, muốn niệm Phật cho được việc thì nên gói cái gì ở trong câu niệm đó? Niềm tin. Vì tin rằng có một thế giới là cực lạc, nên người niệm Phật chỉ mượn tạm cuộc đời này để sống tạm qua ngày, qua bữa, và mong về Tây Phương Cực Lạc để tu tập tiếp. Như vậy, vì cách sống tạm này mà họ không màng đến những chuyện có thể kích động họ, họ sống như cái bóng giữa cuộc đời. Kỹ thuật. Bước đầu tiên, nhìn vào đâu để niệm Phật? Khi niệm thì nên nhắm mắt và nhìn về một điểm duy nhất. Điểm duy nhất này lại ngang với cái tầm nhìn của mình. Diễn tiến như sau. Đầu tiên, khi nhắm mắt lại thì cái thấy lại thấy nguyên một vùng không gian đằng trước mặt. Khi đã thấy được vùng không gian này rồi, thì hướng tầm nhìn của một điểm ngay khoảng giữa của vùng không gian đó. Niệm như thế nào? Cứ nhìn vào điểm trên và niệm hướng về cái điểm đó. Niệm từng chữ một. À... như thế nào? Cứ thở tự nhiên, hay một chữ, một hơi thở cũng được, miễn sao thấy thoải mái là được. Bước thứ hai là, sau khi niệm một thời gian cho thuần rồi, thì tưởng tượng ngay cái điểm mà mình thường nhìn hàng ngày khi niệm Phật đó, nó biến thành một đốm màu đỏ như đốm cây nhang. Duy trì câu niệm vào cái điểm đỏ đó càng lâu càng tốt. Bước thứ ba, cái điểm đỏ bỗng dưng càng rõ và càng xa cái tầm nhìn. Tức là câu niệm có vẻ có chiều sâu. Bước thứ tư, khi cái điểm đỏ đó xa nhất và câu niệm gần như là tự động niệm, thì lúc này đọc câu chìa khóa để vào cõi cực lạc. Câu đầu tiên là tứ đại nguyện. Câu thứ hai là nguyện xin thể hiện. Nhắm mắt nhìn vào một vùng không gian đằng trước mặt là tập trung tư tưởng. Cái tầm nhìn này nó gần. Sau khi thấy được vùng không gian này rồi, thì lần này mình nhìn vào một vùng nhỏ hơn. Rồi sau đó thì có thể gom tầm nhìn vào một điểm. Đến đây thì sẽ thấy cái tầm nhìn nó có vẻ xa hơn. Độ tập trung tư tưởng lại mạnh hơn so với lúc trước. Muốn vào đến đây thì gần như mình phải thư giãn toàn bộ cơ thể. Như vậy là cả con mắt luôn. Thế nhưng đến lúc cục màu đỏ xuất hiện như đốm nhang thì tầm nhìn lại tự tại hơn nhiều. Mình có thể nhìn phải, nhìn trái, nhìn xa, nhìn gần trong tư thế này. Càng tự tại bao nhiêu thì câu niệm càng tự động bấy nhiêu. Xin đọc thêm cách niệm Phật tịnh độ. Trích trong trang nhà hoasentrenda.com/thực hành/niệm Phật tụng kinh.htm. Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe, để họ mau thành đạt quả vị giải thoát. Còn con ra sao thì cũng được. Hai lúa.